Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Luật. Hôm nay chúng ta vẫn học ở cái mục nói rõ về cái phương pháp niệm Phật. Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Luật. Gia ngôn là lời dạy. Gia giáo. Gia giáo hay gia ngôn? Lời dạy của một người cha truyền dạy cho người con. Lời dạy ân cần của một người thầy cho học trò. Cho nên gọi là gia ngôn. Suốt một đời gần 70 năm tu hành và thật là một bậc thông tông thông giáo, giảng kinh nói pháp khắp nơi ở trên thế giới. Khi người ta mời ngài giảng kinh gì thì ngài đều có thể giảng kinh đó. Đó là ngài tùy thuận chúng sanh. Nhưng cái kinh mà ngài quan tâm nhất, chủ đạo nhất chính là kinh Vô Lượng Thọ. Cái pháp môn mà cả đời của ngài hành trì tu tập chính là pháp môn tịnh độ. Ngài nói cho dù cả cái thế gian này không tin tịnh độ, nhưng tôi tin. Ngài nói như vậy. Ngài nói cho dù cả thế gian này không tin tịnh độ thì ngài tin. Cho dù là một chỉ riêng một mình ngài tin thì ngài cũng tin. Ngài nói ngài tin là vì có cơ sở rất là vững chắc. Vì sao vậy? Vì cả đời của lão sư, của thầy, của hòa thượng là lão cư sĩ Lý Minh Nam. Cả đời lão cư sĩ Lý Minh Nam cũng chuyên tu tịnh độ. Cho dù là lão cư sĩ Lý Minh Nam cũng là một bậc thông tông thông giáo, và tổ sư của ngài là tổ sư Ấn Hoàng, là vị tổ thứ 13 của tịnh độ. Tổ sư là vị tổ thứ 13 tịnh độ thì chúng ta biết rồi. Nếu không phải là cả đời chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, có thành tựu từ nơi pháp môn tịnh độ, thì không thể được người đời sau tôn xưng là tổ sư tịnh độ. Cho nên hòa thượng nói ngài tin là có một cái căn cứ, một cái nền tảng rất là vững chắc. Như vậy mà ngài nói cho dù cái thế gian này
Người ta không tin, nhưng mà Ngài vẫn tin. Đấy. Vì vậy ngày hôm nay chúng ta tu học tịnh độ là cũng có một cái gọi là có một cái sự truyền thừa rất là vững chắc. Chúng ta là đời thứ tư tiếp nối một cái sự truyền thừa này. Chúng ta là đời thứ tư. Hòa Thượng Tịnh Không là đời thứ ba. Ba đời tổ sư đều đã chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ. Vậy thì đời thứ tư chúng ta lấy cái gì mà chúng ta còn phải nghi ngại? Còn phải gọi là thiếu niềm tin. Có người ta rất là dễ dàng tin tưởng. Mới đi đâu đó gặp ai đó nói là họ tin ngay. Có một dịp đi đâu đó nghe người ta nói thì về mau mau dẹp Tây Phương Tam Thánh. Mà chưa phải là có một sự truyền thừa, một sự lãnh ngộ sâu sắc hay dài lâu, không có. Mới nghe qua thôi. Cho dù chúng ta theo một pháp nào đó thì ít kha thầy của mình, tổ sư của mình phải có sự truyền thừa nhiều đời như vậy thì mình mới có cái nền tảng để mình tin chứ. Thật ra mà nói, ngày nay rất nhiều người họ bỏ đi, họ không tu nữa với cái pháp môn này. Là vì sao? Làm có thành tựu đâu. Niệm Phật mà vẫn vọng tưởng thì thôi không niệm nữa. Ngồi gọi là họ cho rằng họ tĩnh lặng, họ cho rằng họ rất là an lạc. Nhưng họ biết, có biết đâu, phiền não vọng tưởng của họ vẫn y nguyên. Thì đơn giản dễ hiểu mà. Hằng ngày mọi việc và xảy ra, xem cái cách họ đối trị thì biết rằng họ phiền não họ còn hay không. Hơn 10 ngày qua chúng ta học ở cái chương nói rõ phương pháp niệm Phật này thì chúng ta đã hiểu là tại vì sao ta niệm Phật không có lực. Nếu như chúng ta vẫn còn cảm thấy lờ mờ thì hãy quay trở lại nghe lại từ đầu cái phương pháp niệm Phật này. Vì đấy là cái việc hết sức là trọng yếu. Một việc không thể dễ gọi là xem thường dễ vui đâu. Vì việc này là gì? Việc này là giúp chúng ta vượt thoát sanh tử, hay tiếp tục trôi lăn trong sanh tử. Một việc vô cùng quan trọng. hơn 30 năm trước. Trên diễn đàn giảng kinh thuyết pháp mà Hòa Thượng nói, bạn có đủ can đảm suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A-di-đà Phật không? Khi tôi dịch, tôi cũng cảm thấy ổn. Sao Hòa Thượng lại nói như vậy? Mình thấy mình đã tin mà. Mình thấy mình đã rất dễ tin mà. Mà tại sao Hòa Thượng phải dùng cái từ là phải can đảm? Dần dần mới hiểu được. Thật sự, chúng ta không có đủ can đảm chỉ một câu A-di-đà Phật. Tôi bây giờ gần như là quên hết. Ngày xưa tôi lùa, tôi thuộc cả kinh Lăng Nghiêm. Sáng sớm mà tụng Lăng Nghiêm thì tôi tụng lào thông, không cần phải cầm. Chú Lăng Nghiêm thập chú thì mọi người, nó khó lắm, nó khó hơn nhiều chú Đại Bi. À, mà tôi thuộc năm đệ Lăng Nghiêm, thuộc lào. Kinh A-di-đà cũng sắp thuộc. Thế mà bây giờ tán Phật tôi còn quên. Hồi hướng, hôm đó tụng với ai đây mà đọc cái bài hồi hướng cũng quên. Tại vì sao? Mỗi ngày có lên lại Phật thì cũng chỉ niệm Phật, cũng không có đọc tán Phật, mà cũng không có đọc hồi hướng. Hòa Thượng nói, bạn niệm Phật là đã chính là bạn đã cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn ngưỡng vọng Phật A-di-đà, cho nên bạn mới niệm Phật. Bạn niệm Phật với cái lòng chân thành, thanh tịnh. Vậy thì chẳng phải là bạn đã ngưỡng vọng thế giới Tây Phương Cực Lạc hay sao? Có người nói, vừa niệm Phật một hồi thì nói rằng Phật ơi cho con vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sao Phật không biết? Cái quan trọng là chúng ta có muốn vãng sanh hay không? Cái điều này Hòa Thượng nói rất là rõ. Cái quan trọng là bạn có muốn vãng sanh hay không? Bạn muốn vãng sanh thì bạn phải buông bỏ tất cả những phiền não vọng tưởng chấp trước của chính mình. Bạn muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì bạn không còn thấy cái lỗi của thế gian. Mà bạn còn vẫn thấy lỗi thế gian, rồi bạn vẫn sanh tâm chấp trước, để rồi bạn vẫn phiền não. Vậy thì bạn đâu có muốn vãng sanh. Còn những việc bạn đang làm, bạn có làm với cái tâm vô tư vô cầu hay không? Bạn có làm với cái tâm gọi là việc tốt cần làm nên làm, không công không đức. Nếu bạn còn thấy việc làm đó là việc làm công đức, việc làm này là việc làm có phước báo đây, vậy thì bạn vẫn còn cái thấy, vậy thì bạn vẫn còn đáng chấp chứ. Cái chỗ này thì có nhiều người hỏi, Vậy thì làm sao mà biết được việc tốt tôi cần làm? Thật ra mà nói, chỉ cần bạn sống nghiêm túc, theo chuẩn mực, theo giới luật, theo pháp luật, thì tự nhiên bạn sanh trí tuệ. Người trong nhà Phật nói gì? Từ giới mới sanh định, từ định mới sanh trí tuệ. Cho nên chúng ta thấy hòa thượng nói, nếu bạn tu hành mà không giữ giới, vậy thì bạn đang tu pháp ma đấy. Rõ ràng có rất nhiều người tu học Phật, cũng niệm Phật cầu vãng sanh mà vẫn phạm giới, thân thì vẫn sát đạo dâm, vậy thì khủng khiếp rồi. Làm sao mà sanh trí tuệ? Thân thì vẫn sát đạo dâm, miệng thì nói dối, nói lưỡi đối chiều, nói lời hung ác và nói lời thiêu dâm, ý thì vẫn tham sân si. Nếu chúng ta niệm Phật mà buông bỏ tất cả những thứ, tập khí phiền não, thì cái việc giảng sanh của chúng ta rất là dễ dàng. Mà thường nói, mình niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là quý y, là cung kính, là nương về. A Di Đà Phật chính là tên của danh hiệu, là tên của Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Niệm một câu A Di Đà Phật chính là quay về nương tựa với Phật A Di Đà. Chính là chúng ta đã cầu nguyện vãng sanh rồi. Nhưng mà tại sao vãng sanh không được? Là tại vì sao? Đâu có muốn đi đâu. Vẫn chấp trước vào ở chỗ danh vọng lợi dưỡng. Sẵn sàng bỏ đi cái cơ hội vãng sanh để nắm lấy những cái lợi dưỡng ở thế gian. Nhiều người khoe với tôi rằng Phật A Di Đà mới cho cái đạo tràng. Trước đây không có đạo tràng tu. Bây giờ Phật cho ai cái đạo tràng to đùng luôn để tu. Mình nghe nói mà nước mắt nó chảy từ trên đầu chảy xuống. Một cái cách diễn đạt nó không đúng. Người niệm Phật đương nhiên là có phước. Phước báo của người niệm Phật hơn tất cả những phước báo. Vậy thì người phước nhất định ở tất phước. Đất phước chỉ dành cho người phước. Nó Phật A Di Đà cho đạo tràng. Vậy thì Phật hại chết chúng sanh rồi. Vì sao vậy? Vì tâm chúng ta vẫn là, nói rõ là tham nó vẫn còn tiềm ẩn đó. Nghe cái đạo lý thế gian mà chúng ta nghe đó, thánh hiền chỉ thành nhân chí mỹ, bất thành nhân chí ác. Thành tựu việc tốt cho người chứ không bao giờ thành tựu việc ác cho người. Chả lẽ Phật Bồ Tát không làm cao hơn sao? Phật Bồ Tát đi thỏa mãn cái lòng tham của chúng sanh. Cho nên là Hòa Thượng nhắc phải buông xả tất cả vọng tưởng, phiền não, chi kiến của chính mình. Đấy chính là buông xả. Niệm Phật mà phải buông xả kìa. Nếu niệm Phật mà vẫn còn chấp trước, vậy thì bạn đâu có bằng lòng để rời khỏi tam đồ ác đạo đâu. Có nhiều người: Phật ơi, cho con vãng sanh về thế giới thêm con Cực Lạc. Nhưng mà mình hỏi thật lại là mình có muốn đi chưa? Mình đã có thật muốn đi chưa? Bởi Hòa Thượng nói thử đi, mở một cái đạo tràng niệm Phật, bảo đảm 3 tháng vãng sanh, xem có người đến đăng ký hay không. Hòa Thượng nói xem thử coi có người đến đăng ký hay không. Không được, trong 3 tháng này chưa được đâu, cháu nội sắp sanh, cháu nội sắp ra đời, phải nhìn mặt cháu nội cái đã. Tháng sau sắp sửa xây nhà cho con, mình phải là người động thổ. Tháng tới nữa con nó sắp đi du học, mình phải đưa tiện nó ra sân bay. Ôi, nó còn hàng tỷ lần, hàng tỷ câu chuyện nữa, chứ không phải là hàng ngàn đâu, hàng tỷ 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 tỷ. Cái lý do ngày ngày đi lên lừa dối Phật, lúc nào nó Phật ơi cho con vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà có thật muốn đi chưa? Có thật tâm là đã muốn đi chưa? Hay là mở ngoặc, Phật ơi cho con vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà mở ngoặc, đến lúc nào con chết nha. Hỏi chừng nào chết? Không biết nữa. 80-90 tuổi, 100 tuổi càng tốt. Mà 100 rồi, đến rồi thì thôi, cho 120 đi. Rõ ràng chúng ta hãy thử mà quan sát cái tâm mình xem. Mình có thật là đã buông xả cái thế gian này chưa? Đã thật sự buông xả thân tâm thế giới chưa? Cái câu mà Hòa Thượng nói ở chỗ này, Hòa Thượng nói niệm Phật mà không thành tựu là vì sao vậy? Bởi vì bạn không thành thật. Miệng thì Phật ơi cho con vãng sanh, nhưng mà trong lòng còn đầy những vướng bận. Vậy thì cái lời đó là lời thật hay là giả? Chúng ta hãy thử nghĩ xem coi, lời đó là lời thật hay là lời giả? Bởi vì tôi hết sức là sâu sắc Hòa Thượng nói mà, mình cảm thấy xấu hổ. Ngày ngày lên gạt Phật 2 lần, lúc nào rảnh lên gạt Phật lần thứ 3. Ngày nào cũng lên phát nguyện chứ. phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Ngày nào cũng thề chứ. Phát thề ra chứ phát thề đó nha. Chứ không phải là thường đâu đó. Chứ không phải là Phật ơi, con hứa là con sẽ bỏ. Không có. Thề đàng hoàng. Chúng sẽ phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Mà thề rồi, hôm sau vẫn phiền não tiếp. Hôm nay thề rồi, mới bắt thề xuống nhà bếp, thấy không có gì ăn, là phiền não nổi lên. Vậy thì chẳng phải là ngày ngày làm cái chuyện lừa dối không à? Không có thật. Còn ở nơi tâm chúng ta, rất nhiều những việc mà chúng ta lừa dối. Mình lừa dối chính mình. Mình tưởng rằng mình lừa dối chính mình là không lừa dối sao? Vẫn là chưa lừa dối. Cho nên Hòa Thượng nói, có người mà không thành thật là có người không biết trải qua ngày tháng, không biết sống. Vì sao vậy? Tại sao mà dùng cái từ là không biết sống? Chúng ta hôm nay có được thân người trọn vẹn. Chúng ta đã gặp được Phật Pháp. Là một cái cơ duyên mà gọi là gì? Bá na thiên vạn kiếp năng tao ngộ. Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nay đã được gặp rồi mà gì? Mà tại sao? Vẫn để cho nó lỡ qua cái cơ hội ngàn vàng này. Vậy thì có biết sống đâu. Một câu chuyện mà thầy Thái nói ở trong quần thơ chỉ yếu, tôi hết sức là sâu sắc mà thể hội. Vàng bạc là một cái vật quý giá. Không ai đem vàng bạc, châu báu để đi ném con chim sẻ sẻ. Vì chim sẻ sẻ, người ta thí cho một cái con vật nó không đáng giá. Vậy thì không thể dùng cái hạt ngọc, hạt minh châu mà đi ném nó. Thế nhưng thầy Thái nói, mình thử nghĩ lại xem, cái thân này có quý hơn hạt minh châu không? Quý hơn rất nhiều. Cho dù người ta đem hết của báo bằng tam thiên đại thiên thế giới này mà đánh đổi cái thân mạng này, mình cũng nói thôi. Có ai dám lấy cái vật báo của báo gì đó mà người ta lấy mạng mình không? Không. Đây là một cái thí dụ để cho mình ngộ ra nha. Đành rằng là cái thân này nó hơn tất cả những của báo thế gian này. Thế nhưng hàng ngày bạn dùng cái thân này để làm gì? Đây là vấn đề rồi đấy. Hàng ngày dùng cái thân này để làm gì? Để tạo nghiệp, tạo những nghiệp bất thiện. Không dám cái đem cái thân này để đổi lấy cái của báo. À, vì thân mạng là quý giá mà. Nhưng ta dùng cái thân mạng này để làm gì? Làm những việc kinh thiên động địa. Lừa thầy, phản bạn. Cái chỗ này hòa thượng nói, bạn không biết sống, bủ hay sân, bốn chữ bủ hay sân hỏa. Mình tưởng chừng như là một câu nói hết sức là dễ hiểu, mà thật ra khi phân tách ra rồi mình mới thấy được rằng lời nói này chất chứa hết sức là bao nhiêu hàm nghĩa. Bạn không biết sống. Vì sao vậy? Sống mà phải hàng ngày đánh đổi những cái vô giá thành những thứ không có giá trị. Thân mạng này nó quý hơn là của báo, quý hơn hạt minh châu. Thế mà mình dùng thân mạng làm gì? Ngày ngày lừa dối, ngày ngày sống không thật. Đúng như hòa thượng nói, bạn không biết trải qua ngày tháng. Bổ hay cua rư chữ, bổ hay cua rư chữ, không biết trải qua ngày tháng. Ngày ngày vì những việc không đâu, những cái việc mà thành bại thực mất hơn thua tốt xấu rất là nhỏ mà rất là phiền não. Chứ không phải ngày ngày dùng cái việc gì đó lớn lao để mà tư duy. Những việc chân thật có lợi ích cho quốc gia, cho dân tộc, mình không có ý niệm đó, chỉ là ý niệm tự tư tư lợi cho cá nhân. Vậy thì những lời phát nguyện của chúng ta ngày ngày đó có phải là lừa dối không? Hòa thượng nói, ngày ngày bạn vẫn mơ mơ hồ hồ mà sống. Tại sao gọi là mơ mơ hồ? Vẫn chìm đắm ở trong những cái thứ không thật. Danh là giả danh, rõ ràng danh là giả danh. Vật chất không phải là thật đâu. Vậy thì chẳng phải chúng ta vẫn mơ mơ hồ hồ sao? Mơ mơ hồ hồ mà sao? Rồi tiếp tục là gì? Mơ mơ hồ hồ mà chết. Mơ mơ hồ hồ mà sống, rồi mơ mơ hồ hồ mà chết. Hòa thượng nói, đây thật sự là rất là đáng thương. Cho nên chúng ta phải, ngày ngày chúng ta phải quán chiếu, phải sống thật. Phải làm thật. Chỉ cần hướng đến cái thật mà làm. Hôm nay làm chưa giống thì ngày mai làm. Ngày mai làm chưa giống thì ngày mốt làm tiếp vậy. Mà cả đời này làm chưa giống vậy thì ta hãy tự chia buồn chính ta đi. cái cơ hội có thể là vô lượng kiếp sau. Chứ không phải là kiếp sau nha. Cái cơ hội có thể là vô lượng kiếp. Đây là thật. Một khi mà đã đi vào luân hồi rồi, chúng ta thấy không? Đã một khi đã đi vào luân hồi rồi thì chúng ta mờ mịt, không còn biết phương hướng nữa. Vậy thì có thể là vô lượng kiếp đấy. Rõ ràng tạo nghiệp rồi thọ báo, thọ báo rồi thì tạo nghiệp. Thế mà cứ chất chồng lại. Câu chuyện mà ngày trước tôi đã từng kể đó, hôm nay có một số người mới nữa, tôi kể cho các người nghe. Tại đây, hai anh chàng đó đến thăm tôi. Một anh là chuyên giết heo, một anh là chuyên giết bò. Nhưng mà may là cái anh đó bây giờ thoát rồi. Cái anh giết heo là từ lâu là không còn giết nữa. Anh nói với tôi rằng một hôm con nằm ngủ, con thấy nguyên một cái sân heo mà tụi con làm đó, là trong đó có hai xác người. Tỉnh dậy là thật kinh hồn vía, phát nguyện ăn chay và ngày ngày tụng kinh Địa Tạng. Còn cái anh chàng mà giết bò đó, thì đứa con trai lớn bị bệnh não, ngày ngày giết con bò xả thịt ra rồi mới lấy bộ đồ, cái người chủ người ta cho cái bộ đồ lòng, đem cái bộ đồ lòng bán đi được hình như 2 triệu gì đó, về lấy tiền mua thuốc cho con uống. Uống không đủ thì đến thăm tôi nói thôi các anh phải dừng ngay lại, dừng ngay cái nghề sát nghiệp này, vì nếu mà anh cứ làm như vậy rõ ràng anh tạo nghiệp, anh thọ báo. Thọ báo chính là con anh nó đang bị u não gì đó, mà bệnh não thì rất là nhiều tiền. Nó thậm chí bây giờ là gì, nó là con phải làm, phải thức khuya hơn để làm hai con, gọi là ga thịt, nghĩa là bộ phận nào ra bộ phận đó, thì mới đủ tiền để chi phí cho con. Tôi nói anh phải ngưng lại ngay, thì mai ra con anh mới hết bệnh. Còn nếu anh tiếp tục sát nghiệp thế này thì con anh không có hết bệnh đâu. Mình đang nói chuyện với nhỏ, cái thằng nhỏ 4 tuổi nó chạy vòng vòng, tự nhiên máu mũi nó phọt cái. Tôi bảo mau bồng nó ngược lên, lấy cái khăn nóng. Tôi lấy cái khăn, tôi bấm cái phít nước nóng đó, tôi làm cái khăn cho nóng, tôi kêu đắp lên trán nó. Đó là hiện tượng gì? Một cái dự báo gì? Chắc chắn là có. Thì con bò mà nó bị đập đầu thì máu nó cũng ra cái lỗ mũi như vậy đó. Vậy thì trong dòng sanh tử này, tạo nghiệp rồi thọ báo, thọ báo rồi tạo nghiệp, Có thể không phải là một vài kiếp sau, mà có thể là vô lượng kiếp sau đấy. Chúng ta đây ngay cái cuộc đời hiện sinh này nè, chúng ta biết rõ được tội phước báo ứng một cách rất rõ ràng đây, mà đôi khi chúng ta vẫn làm. Vẫn làm mà. Chúng ta biết được sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ là đại tội đó, nhưng mà ngày ngày ta vẫn nói dối. Đấy, ngay cái cuộc đời hiện sinh này nè, ta vẫn nói dối mà. Nó không thật. Mình tưởng rằng mà nó không thật là không phải nói dối à? Là nói dối rồi. Trong cái nói dối nó có bốn cách. Nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác và nói lời thiêu dạch. Mà nhất là chúng ta dễ phạm chứ là gì? Nói lời thiêu dạch, tán thán người ta, khen ngợi người ta. Để chi vậy? Để người ta vui, người ta làm, người ta làm cho mình. Vậy là không phạm lỗi. Cho nên có nhiều người còn khuyên tôi là thầy nên khen một chút. Họ dạy tôi là phải nên khen. Ngày ngày giảng phải nên khen. Wow, hôm nay đạo tràng mặt mày người nào nấy sáng chân à, không có lem nhem nữa. Vậy thì vui đúng không? Mà rõ ràng có cái gì mà khen, rõ ràng lâu ngày thì nó sẽ trở thành nó tốt thật mà, đúng không? Mấy cái chuyên đề mà ban đầu thử xem nhìn cũng mặt coi, người nào nấy nhìn thấy thật sự là lem nhem đấy. Nhưng bây giờ nhìn vào, hồi đó thì một màn hình chưa đầy, bây giờ tới hai màn hình rồi. Mặt cũng gọi là mặt cũng sáng sủa hết. Phải khen mới được à? Nhưng mà ta nói chúng sanh là vậy, khen một chút vẫn cảm thấy sướng à, tiêu rồi à, vẫn là bị ngoại cảnh chi phối rồi. Người ta muốn mình vui thì người ta khen, người ta muốn mình buồn thì người ta chê. Vậy thì mình hoàn toàn không làm chủ được hoàn cảnh, mà hoàn cảnh là làm chủ mình. Mình tu hành mà để người ta lôi mình đi sành sạch vậy. Hôm trước tôi có một cái thí dụ mà tôi của chính mình cũng cảm thấy giật mình. Hằng ngày mình giống như con gấu bông vậy đó. Con gấu bông mà con nít nó buộc cái cổ, cái nó lôi đi. Nó lôi đi cái con gấu nó cứ nó lăn lóc, nó cuộn tròn vậy đó. Mình thử nghĩ xem có phải là mình như con gấu bông mà bị buộc cổ lôi đi vậy không? Cái gì nó lôi đi vậy? 16 chữ mà Hòa Thượng nói: danh vọng lợi dưỡng, tự tư tự lợi, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạng. nó lôi mình đi sành sạch. Vậy thì chúng ta thử nghĩ xem, nếu một khi chúng ta rơi vào luân hồi, vậy thì bao giờ chúng ta ra được? Bao giờ chúng ta thoát ra được? Không phải là kiếp sau đâu nha, mà có thể là vô lượng kiếp sau đấy. Một cái câu mà người xưa nói rất là ngắn gọn là gì? Sai sống mộng chết. Sai sống mộng chết. Sai cái gì? Sai danh vọng lợi dưỡng, sai hưởng thụ năm dục sáu trần. Đang sai. Mơ mơ hồ hồ mà sống là sai cái gì nữa? Sai xỉn á. Và là sai sống mộng chết, chứ không phải sai lầm. Sai xỉn à. Đang sai sống mộng chết. Mơ mơ hồ hồ mà sống, rồi mơ mơ hồ hồ mà ra đi. Thật ra chúng ta không biết ta đi về đâu, thì về cũng không, chẳng phải là mơ mơ hồ hồ sao? Hôm qua có một người đến tìm tôi, trước đó là người viết mail cho tôi, sao tôi trả lời, tôi nói gọi điện cho tôi đi, tôi không có trả lời nhiều được, cho nên là sau khi gọi điện cho tôi nói chuyện xong mới muốn tìm tôi, nói là mười mấy năm rồi đã lãng phí mười mấy năm rồi, không biết làm gì. À, cứ chạy đôn chạy đáo, đến chỗ này, tìm chỗ nọ, để cho có một cái lối đi cho nó rõ ràng, mà mãi không tìm ra được lối đi. Nó cứ lẩn quẩn, mà lẩn quẩn qua mười mấy năm rồi. Đến hôm nay cũng vậy, đành rằng là ở một cái chốn thanh tu rất là sang trọng, nhưng mà trong tâm sao nó vẫn phiền não, vẫn bức bách. Vậy thì có phải là sai sống mộng chết không? Đang sai sống đấy, mà mười mấy năm qua rồi. Nếu tiếp tục mười mấy năm nữa thì còn có cơ hội à? Cho nên mọi chúng ta đây cũng vậy, đã xác định rõ ràng cái đường đi nước bước của mình chưa? Đơn giản như Hòa Thượng dạy chúng ta, sống là hy sinh phụng hiến, là phục vụ chúng sanh. Chết ta về Tây Phương Cực Lạc. Mà muốn về Tây Phương Cực Lạc thì sao? Phải buông xả những thứ ở thế gian này. Danh vọng lợi dưỡng ở thế gian này nó là mật ngọt ở trên lưỡi dao, mà chúng ta có biết đâu. Bây giờ chúng ta thấy rõ ràng, biết bao nhiêu người tù tội vì cái mật ngọt. Danh vọng lợi dưỡng, nó là mật ngọt. Nhưng mật ngọt đó, nó được để trên cái lưỡi dao. Lưỡi dao rất là bén. Chỉ cần đưa lưỡi ra để mà liếm lấy cái mật ngọt đó, thì cái lưỡi liền bị đứt. Cho nên là tôi nghe những người ngày ngày phát nguyện: Phật ơi, cho con vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nghe ra thì tưởng chừng như rất là thống thiết, nhưng Phật Phật mà biết, Phật nhìn thấy và nói: sao mà nó tối ngày nó cứ gạt mình hoài vậy ta? Suốt ngày nó cứ gạt mình hoài, nó muốn vãng sanh mà nó có bỏ cái gì đâu. Danh vọng lợi dưỡng, tự tư tự lợi, tham sân si mạng, không có thiếu thứ gì chứ. Vậy mà ngày ngày nó nói với mình là nó cầu vãng sanh. Tôi không dám nói người khác, nhưng mà hôm trước tôi nhắc lại một lần rồi, nhưng mà bây giờ tôi nhắc lại cho mọi người nghe. Lâu rồi, khi tôi giảng ở đạo tràng niệm Phật Thái Bình, thì tôi nói nếu bây giờ mọi người hỏi tôi: thầy được mấy phần trăm vãng sanh rồi? Thì tôi nói 1-2%. Mà nói còn hơi lâu nha. 1-2% vãng sanh, 20% mới hạ phẩm hạ sanh, mà chỉ có 1-2% tiêu rồi. Đấy, tôi nói đó là tôi nói tôi. Nếu bây giờ mọi người hỏi thì tôi sẽ nói 3-4%, nói một cách rõ ràng, 3-4% vãng sanh, nhưng mà chưa đủ. Vì sao vậy? Phiền não, chấp trước, vọng tưởng vẫn còn dễ khởi. Đó là tiêu chuẩn mà. Tâm tịnh mới tương ứng được chứ cõi tịnh. Tâm không tịnh thì không thể tương ứng được chứ cõi tịnh. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Đức Hòa Thượng nói: người mà có trí tuệ thì người sẽ hiểu rõ cái chân tướng sự thật. Của nhân sinh, đâu là thật, đâu là giả, thì sẽ lão thật, một lòng một dạ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Và thường nói, ai có thể tiếp nhận thì người đó sẽ được lợi ích. Nếu như không thể tiếp nhận, không thể thành thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đó chính là như lời ở trên kinh Địa Tạng đã nói: chúng sanh diêm phù đề, khởi tâm động niệm đều là tội. Hòa Thượng nói: bạn đã tạo tác tội nghiệp thì đời sau nhất định đọa lạc ở trong luân hồi. Không luận là tu trì tốt đến mức nào. Ủ linh siêu trữ trần mơ họ không lần là tu trì tốt đến mức nào. Nếu như không thể ra khỏi tam giới, rủ của bu nẫn chu san chia, nếu như không thể ra khỏi tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nếu như không ra khỏi được tam giới, đều là không có thành tựu. Cái chỗ này và thường nó nhắc chúng ta phải phản tỉnh này. Nếu như không thể tiếp nhận vậy thì chắc chắn sao sẽ không có được lợi ích. Ai mà chịu tiếp nhận, mà chịu tiếp nhận là gì? Là chịu buông xả. Còn không người không tiếp nhận chính là người không buông xả. Không buông xả chính là không tiếp nhận. Mà không tiếp nhận, người mà không chịu tiếp nhận thì sao? Như trên kinh Địa Tạng đã nói, chúng sanh diêm phù đề. Diêm phù đề chính là chúng sanh ở thế giới ta bà. Thế giới ta bà gọi là diêm phù đề. Chúng sanh diêm phù đề chính là chúng sanh ở cõi ta bà này. Khởi tâm động niệm đều là ác. Có quan ức không? Hả? Phật nói hình như có hơi bị quan ức. Không quan ức tí nào cả. Thật ra, chúng sanh chúng ta, nếu không nghĩ thiện, thì sẽ làm nghĩ ác. Mà vậy thì chúng ta hãy thử xem. Nghĩ thiện nhiều hay nghĩ ác nhiều? Cái ý niệm mà chúng ta dễ hiểu nhất là gì? Mỗi niệm gì ta? Hôm nay sao mình ngồi nghe sao nó đau cái lưng quá? Gì ai vậy? Hả? Gì ta? Đó là một thí dụ nhỏ thôi. Mỗi niệm gì ta? Rồi mỗi niệm gì cái của ta nữa. À, ta rồi cái của ta. Hỏi hôm nay sao anh buồn vậy? Bạn của thằng bạn. bạn của thằng bạn. À, nó bị thất nghiệp. À. bạn của thằng bạn nữa, nó bị thất nghiệp cho nên hôm nay mình cũng buồn. À. Cái tâm đó phải là cái tâm từ bi không? Hay là cái tâm cảm tình dụng sự? Cho nên hàng ngày chúng ta sống trong vọng tưởng phiền não chấp trước. Mà có phiền não, có vọng tưởng, có chấp trước thì chắc chắn là khởi lên tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp rồi thì sao? Thì phải đi vào luân hồi. Cho nên Hòa Thượng nói, phải chân thật buông xả thế tình. Thế tình chính là vọng tưởng phiền não chấp trước của mình, buông xả. Ta sống ở thế gian nhưng mà tâm ta không vướng bận của thế gian thì chính là buông xả đấy. Dùng cái tâm đó mà chân thật niệm Phật thì chắc chắn có thành tựu. Còn nếu vẫn dùng cái tâm vướng bận, tâm dính mắc mà niệm Phật Vậy thì niệm Phật không có thành tựu. Mà chúng ta nghĩ,
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.